Bọn cướp biển. Con tàu lướt nhanh trên sóng. Sang ngày thứ ba, bác sĩ Ibolic và muôn thú của ông nhìn thấy một hòn đảo hoang vắng ở phía trước mặt. Trên đảo không có cây cối, không có muôn thú, không thấy bóng người. Chỉ có những hòn đá to nổi lên giữa những cồn cát. Nhưng sau những hòn đá ấy có bọn cướp biển hung ác ẩn nấp. Khi có tàu đi qua, bọn chúng xông ra, giết người, cướp của, rồi đánh đắm tàu. Bọn cướp biển rất căm tức bác sĩ vì ông đã cứu cha con bác đánh cá tóc hung thoát khỏi tay chúng. Chúng rình mò, đợi bác sĩ đã lâu. Bọn cướp biển có một chiếc tàu lớn giấu sau một vách đá rộng. Bác sĩ không trông thấy bọn cướp biển và tàu của bọn chúng. Ông đi dạo trên bon tàu cùng với muôn thú của mình. Trời đẹp, ánh nắng chan hòa, bác sĩ cảm thấy trong lòng thanh thản lạ thường. Đột nhiên, lần uốn ỉn kêu lên, kia, con tàu nào thế kia? Bác sĩ ngoái lại nhìn, từ trong vịnh của đảo nhô ra một con tàu, bườm đen, thân cũng đen như mực, như bồ hóng. Lợn nói, tôi không thích những cánh bườm kia. Sao nó không trắng lại đen? Chỉ có tàu của bọn cướp mới có bườm đen thôi. Uẩn ỉn đoán đúng. Với những cánh bườm đen ấy là bọn cướp hung ác đang chạy lăng xăng. Chúng cố sức để đuổi kịp tàu của bác sĩ Ibolic và trả thù ông vì ông đã cứu hai cha con người đánh cá thoát khỏi tay chúng. Bác sĩ ra lệnh, nhanh lên, kéo tất cả bườm lên. Nhưng tàu của bọn cướp mỗi lúc một gần hơn. Vịt Kika kêu lên, bọn cướp đuổi kịp chúng ta mất, chúng nó gần lắm rồi, tôi đã nhìn thấy những bộ mặt gớm ghiếc của chúng. Con mắt của chúng mới dữ tợn làm sao? Làm thế nào bây giờ, chạy đâu cho thoát? Chỉ một lát nữa thôi, chúng sẽ ập đến, quẳng tất cả chúng ta xuống biển. Chó con gầu gầu bảo bác sĩ, bác sĩ trông kìa, tên nào đứng ở đằng lái tàu kia bác? Bác sĩ có nhớ không? Chính hắn đấy, tên Park Malay hung ác đấy. Một tay hắn cầm gươm, tay kia cầm súng lục. Hắn muốn giết tất cả chúng ta chắc. Nhưng bác sĩ mỉm cười và nói, đừng sợ các bạn thân yêu của tôi ạ. Chúng không làm được điều đó đâu. Bác đã nghĩ ra một kế rất hay. Các cháu có nhìn thấy chim én đang bay lượn trên sóng kia không? Chim én sẽ giúp chúng ta thoát khỏi bọn cướp biển. Rồi bác sĩ cất tiếng gọi to. Nadase, cara chuối, cara bùn. Tiếng nói muôn thú có nghĩa là chim én ơi, bọn cướp biển đang đuổi theo chúng tôi, chúng định giết chúng tôi rồi quẳng xuống biển. Chim én sà xuống, đậu trên tàu của bác sĩ. Bác sĩ nói, chim én hãy giúp bác. Carafu, đúc. Tiếng muôn thú có nghĩa là, bay đi gọi các bạn sếu lại đây, mau lên. Chim én bay đi, lát sau nó quay lại cùng với đàn sếu. Đàn sếu nói, xin kính chào bác sĩ Ibolic, bác sĩ đừng lo, chúng cháu sẽ giúp bác. Bác sĩ buộc dây vào mũi tàu. Những con sếu gặm dây vào mỏ kéo tàu. Đàn sếu rất đông, chúng bay rất nhanh, kéo theo con tàu. Con tàu lao trên mặt biển như tên bắn. Bác sĩ phải giữ mũ cho khỏi rơi xuống nước. Những con thú ngoảnh lại nhìn. Tàu của bọn cướp biển với những cánh bườm đen kịch ngày càng lùi dần về phía sau. Bác sĩ nói với đàn sếu, cảm ơn các bạn. Các bạn đã cứu chúng tôi thoát khỏi bọn cướp biển. Nếu không có các bạn, có lẽ bây giờ tất cả chúng tôi đã nằm dưới đáy biển rồi.
Tại sao chuột cống lại bỏ chạy? Đàn sếu kéo con tàu nặng, thật chẳng dễ dàng gì. Qua mấy tiếng đồng hồ, chúng mệt tưởng đứt hơi. Có con mệt quá, tí nữa rơi xuống biển. Đến lúc ấy, chúng mới kéo tàu vào gần bờ, rồi từ biệt bác sĩ trở về đầm lầy quen thuộc của chúng. Nhưng ngay lúc đó, Cú Bum Ba đến bên bác sĩ và nói: "Kìa, bác sĩ thấy chưa? Chuột cống trên bon tàu. Con nọ nối đuôi con kia nhảy xuống nước, bơi thẳng vào bờ." Bác sĩ đáp: "Thế càng tốt. Bác chẳng ưa gì lũ chuột cống dữ tợn và độc ác ấy." Nhưng cú Bum Ba thở dài, nói tiếp: "Không tốt đâu bác sĩ ạ. Đây là điềm chẳng lành. Chuột cống sống ở dưới hầm tàu, cho nên chúng nhìn thấy chỗ bị nước rò trước tiên. Chúng rời tàu, bơi thẳng vào bờ. Như vậy là con tàu của chúng ta sẽ bị chìm. Bác cứ nghe mà xem, bọn chúng nói chuyện với nhau đấy." Vừa lúc ấy có hai con chuột cống bò từ dưới hầm tàu lên. Con chuột già nói với con chuột con: "Chiều hôm qua tao về hang, tao thấy có khe hở và nước phun vào. Tao nghĩ phải chạy ngay thôi, ngày mai là con tàu này sẽ bị chìm. Không chạy thì chậm mất đấy." Và cả hai con chuột nhảy xuống nước. Bác sĩ kêu lên: "Đúng đúng, bác nhớ ra rồi. Chuột cống bao giờ cũng rời khỏi tàu trước khi tàu chìm. Bây giờ chúng ta phải rời khỏi con tàu ngay, nếu không sẽ bị chết chìm cùng con tàu. Các bạn hãy theo tôi mau." Ông thu xếp hành lý, nhanh chóng chạy lên bờ. Muôn thú vội vã theo chân ông. Họ đi mãi dọc bờ biển cát phủ. Bác sĩ và muôn thú đều thấm mệt. Ông bảo: "Thôi, hãy ngồi xuống đây nghỉ một lát đã. Thử nghĩ xem làm thế nào bây giờ." Con kéo đẩy vừa nói vừa khóc: "Chả lẽ chúng ta phải ở mãi nơi này hay sao?" Những giọt nước mắt to tướng tuôn ra từ bốn con mắt của nó. Muôn thú khóc theo con kéo đẩy, bởi vì chúng đều muốn trở về nhà. Vừa lúc ấy, chim én đột ngột bay lại. Nó cất tiếng gọi bác sĩ: "Bác sĩ ơi, nguy quá, tàu của bác sĩ bị bọn cướp biển chiếm mất rồi." Bác sĩ đứng bật dậy hỏi: "Chúng nó làm gì trên tàu của bác thế?" Chim én đáp: "Bọn chúng định cướp tàu mà. Bác sĩ mau đến đuổi chúng đi." Bác sĩ vui vẻ mỉm cười bảo chim én: "Không, chẳng cần đuổi chúng nó. Cứ để chúng nó dùng con tàu ấy của bác. Rồi cháu xem, chúng sẽ chẳng đi được xa đâu. Còn chúng ta sẽ làm điều mà bọn cướp không ngờ tới. Chúng ta sẽ lấy tàu của chúng. Nào, hãy đi chiếm tàu của bọn cướp." Nói rồi bác sĩ lao đi. Theo sau ông là con kéo đẩy và tất cả muôn thú. Con tàu của bọn cướp biển đây rồi. Trên tàu không một bóng người. Tất cả bọn chúng đã sang tàu của bác sĩ Iberlic. Bác sĩ nói: "Tất cả phải im lặng, không được làm ồn. Hãy nhẹ nhàng bước lên tàu của bọn cướp biển, đừng để cho ai nhìn thấy chúng ta." Tai họa nối tiếp nhau. Muôn thú lặng lẽ bước lên tàu. Chúng nhẹ nhàng kéo những cánh buồm đen lên. Con tàu từ từ lướt sóng. Bọn cướp biển không hề hay biết gì. Bỗng nhiên xảy ra chuyện chẳng lành. Nguyên do là lợn uốn ỉn bị cảm lạnh. Đúng vào lúc con tàu đi qua chỗ bọn cướp biển thì uốn ỉn hắt hơi liền ba cái thật to. Bọn cướp nghe thấy tiếng hắt hơi liền lao lên bon tàu nhìn. Chúng nhận ra bác sĩ Abelix đã chiếm tàu của chúng. Chúng cho tàu đuổi theo bác sĩ. "Đứng lại, dừng lại ngay." Bác sĩ cho dương tất cả buồm lên. Bọn cướp bám sát phía sau. Nhưng tàu của bọn cướp chậm dần, chậm dần. Bác sĩ reo lên: "Chúng ta thoát rồi, thoát rồi." Đúng lúc ấy, tên cướp hung ác Bác Malay rút súng lục ra bắn. Viên đạn trúng ngực con kéo đẩy. Nó lảo đảo rồi ngã nhào xuống biển. "Bác sĩ ơi, cứu cháu với, cháu chết mất." Bác sĩ kêu lên: "Tội nghiệp con kéo đẩy, con ngoi lên mặt nước, bác cứu ngay đây." Bác sĩ dừng tàu lại, quẳng dây xuống nước cho con kéo đẩy. Chú ta cắn chặt lấy một đầu dây, bác sĩ kéo con thú bị thương lên bon tàu, băng vết thương cho nó, rồi lại cho tàu chạy. Nhưng không kịp nữa rồi, bọn cướp giương tất cả buồm lên, cố sức đuổi theo. Bọn cướp hét: Cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ bắt được ngươi và tất cả những con thú của ngươi. Trời, con vịt ngồi trên cột bờm kia sao mà ngon thế? Lát nữa chúng ta sẽ quay nó, ha ha, món ấy thì tuyệt. Còn con lợn kia cũng quay. Đã lâu lắm chúng ta chưa được ăn thịt lợn quay. Tối nay chúng ta sẽ được chén, ha ha ha. Còn mày, tên bác sĩ ngu ngốc kia, mày sẽ phải làm mồi cho cá mập.
Nghe những lời nói ghê rợn từ miệng bọn cướp, Ổn Ỉnh khóc.
Khổ thân tôi không muốn bị quay làm món ăn cho bọn cướp biển.
Chó con Gâu Gâu cũng khóc. Nó thương bác sĩ lắm.
Tôi không muốn bác sĩ phải làm mồi cho cá mập.
Bác sĩ thoát nạn.
Chỉ có Bùm Ba là không sợ bọn cướp biển. Bùm Ba bình tĩnh bảo con Gâu Gâu và Ổn Ỉn.
Các bạn ngốc thật, sợ gì bọn chúng nó nào? Chẳng lẽ các bạn không biết con tàu mà bọn cướp đang dùng để đuổi theo chúng ta sắp đắm rồi hay sao? Các bạn còn nhớ chuột cống nói với nhau thế nào không? Chúng bảo rằng hôm nay con tàu ấy nhất định đắm. Nó có lỗ rò to lắm, bọn cướp sẽ chết chìm cùng với tàu. Vậy các bạn sợ gì nào? Bọn cướp sẽ chết chìm, còn chúng ta thì bình yên vô sự.
Nhưng Ổn Ỉn vẫn khóc.
Đến khi bọn cướp chết chìm thì chúng cũng kịp quay tôi với vịt Kika rồi.
Lúc này, bọn cướp biển càng gần hơn. Đứng trước mũi tàu là tên cướp Park Malay. Hắn vung gươm lên nạt nộ.
Ê, tên chuyên chữa bệnh cho khỉ kia, ngươi chẳng còn chữa bệnh được lâu đâu. Lát nữa thôi, ta sẽ quẳng ngươi xuống biển. Cá mập sẽ nuốt chửng ngươi.
Bác sĩ trả lời tên tướng cướp.
Park Malay, ngươi hãy giữ lấy thân đã. Cá mập không tha ngươi đâu. Con tàu ngươi đang đứng có một lỗ thủng rất to. Chẳng bao lâu nữa, các ngươi sẽ chìm xuống đáy biển.
Park Malay quát.
Ngươi nói láo. Chiếc tàu của ta sắp chìm thì chuột cống phải chạy chứ.
Chuột cống đã bỏ chạy từ lâu rồi. Chỉ lát nữa là ngươi sẽ ở đáy biển cùng với tất cả bọn tay chân của ngươi.
Đến lúc này, bọn cướp biển mới nhận thấy tàu của chúng đang chìm dần. Chúng chạy nhốn nháo trên bon tàu và kêu khóc. Cứu với! Cứu với! Không ai muốn cứu bọn chúng cả.
Con tàu mỗi lúc một chìm sâu xuống đáy biển. Chẳng bao lâu, bọn cướp đã bị ngập nước. Chúng vùng vẫy trên mặt biển không ngớt kêu cứu.
Cứu với, cứu với, chúng tôi sắp chết đuối rồi.
Tên Park Malay bơi đến gần con tàu của bác sĩ. Hắn nắm được dây thừng, định leo lên bon, nhưng con Gâu Gâu đã nhe răng rít lên gừ gừ. Park Malay sợ quá thét lên, lao đầu xuống biển. Hắn gào lên,
hãy cứu tôi với, hãy cứu vớt tôi, cho tôi lên khỏi mặt nước.
Những người bạn cũ.
Bỗng nhiên, trên mặt biển xuất hiện đàn cá mập. Con nào cũng mở rộng miệng, lộ ra hai hàm răng nhọn hoắt, nơm đến sợ.
Chúng lao đến bọn cướp biển. Chỉ trong chốc lát, bọn cướp biển đã nằm trong bụng những con cá mập, không sót một móng.
Bác sĩ Iberlick nói,
như vậy mới đáng kiếp bọn cướp biển. Chúng đã cướp bóc, hành hạ, giết chóc biết bao người vô tội. Cuối cùng, chúng đã phải đền tội.
Tàu bơi hồi lâu trên mặt biển cuộn sóng. Bỗng nhiên bác sĩ nghe thấy có tiếng gọi.
Bo ơn, Baraven, Baven.
Tiếng muôn thú tức là bác sĩ, hãy dừng tàu lại. Bác sĩ cho hạ bơm, con tàu dừng lại. Tất cả nhìn thấy vẹt Carudo. Vẹt bay rất nhanh trên mặt biển. Bác sĩ gọi to,
Carudo đấy ư, bay xuống đây, bác rất mừng được gặp lại cháu. Carudo bay đến con tàu, đổ xuống đỉnh cột bườm, nó kêu to, bác sĩ hãy nhìn xem, ai đang bơi theo cháu kia kìa, đấy, ở tận đường chân trời phía tây ấy.
Bác sĩ nhìn theo hướng Carudo chỉ, ở mãi đằng xa kia,
cá sấu đang bơi. Trên lưng là cô khỉ Chi Chi. Chi Chi cầm một cành lá cọ, vẫy vẫy và cười. Bác sĩ lái tàu về phía cá sấu và Chi Chi. Ông quẳng dây xuống cho chúng trèo lên tàu. Lên tới bon tàu, cá sấu và Chi Chi cùng chạy bổ lại bác sĩ. Chúng hôn môi, hôn má, hôn râu, hôn mắt bác sĩ. Bác sĩ hỏi, sao các cháu lại lên đên giữa biển cả thế này? Bác thật sung sướng vì được gặp lại các bạn cũ. Cá sấu nói, chao ôi bác sĩ, chúng cháu ở lại châu Phi vắng bác nên buồn quá. Lại càng nhớ Kika, con gâu gâu, bùm bà và ủng ỉnh thân yêu. Chúng cháu chỉ muốn trở về căn nhà của bác. Ở đó trong tủ có sóc này, trên đi văn có nhím lông nhọn hoắt này, trong hòm có mấy mẹ con nhà thỏ này. Hay là chúng cháu quyết định từ biệt châu Phi, vượt biển, trở về sống với bác suốt đời. Bác sĩ đáp, thế thì còn gì bằng, bác mừng lắm. Hoan hô, cú bưng ba reo mừng. Hoan hô, mọi muôn thú reo mừng. Chúng nắm tay nhau, nhảy múa xung quanh cột bườm, vừa múa vừa hát. Sitarita, Sitadrita, Sivandala, Sivanda, Iberlic thân yêu của ta, từ biệt ông ư? Không, chẳng bao giờ, chẳng bao giờ. Chỉ có một mình cô khỉ Chi Chi ngồi tách ra, thở dài buồn bã. Con kéo đẩy hỏi, bạn làm sao thế? Chao ôi, tôi nhớ đến mụ Vakvara độc ác, mụ ta lại dọa nạt, hành hạ chúng ta. Con kéo đẩy bảo bạn, đừng sợ, mụ Vakvara không ở nhà chúng ta nữa đâu, tôi đã quẳng mụ ta xuống biển. Hiện giờ, mụ ở trên một hòn đảo hoang vu. Vakvara, ở trên đảo hoang à? Đúng thế. Chi Chi, cá sấu và Karudo rất mừng vì mụ Vakvara sống ở đảo hoang. Hoan hô anh kéo đẩy, chúng lại reo lên và lại nhảy múa. Sivandaru, Sivandaru, Vindu Clay, Tunduk Clay. Rất mong không có mụ Vakvara, thiếu mụ Vakvara thật là hay. Anh kéo đẩy gật gù cả hai đầu và cười cả hai mồm. Bườm được căng hết lên. Đến chiều, vịt Kika đứng trên đỉnh cột bườm reo lên vì đã nhìn thấy bờ biển quê hương. Chúng ta sắp về đến nhà rồi. Nó reo lên. Độ một giờ nữa là ở nhà rồi. Kìa, đằng kia là thành phố Bindemonte của ta. Nhưng cái gì thế kia? Nhìn xem kìa. Cháy rồi, cháy cả thành phố rồi. Không hiểu nhà chúng ta có bị cháy không? Chao ôi, thật là khủng khiếp. Một quần sáng khổng lồ trùm lấy thành phố Bindemonte. Bác sĩ ra lệnh. Nhanh lên, chúng ta phải dập tắt đám cháy ấy. Lấy xô, múc nước dội vào. Vẹt Karudo bay lên đậu trên đỉnh cột bườm. Nó nhìn qua ống nhòm và cười to, khiến cho mọi người phải ngạc nhiên. Karudo nói, chúng ta không cần dập ngọn lửa này, bởi vì đây không phải là đám cháy đâu. Nói xong, nó lại cười to. Thế là cái gì? Bác sĩ hỏi. Đấy là người ta treo đèn kết hoa. Karudo trả lời. Lợn ủn ỉn vẫn chưa hiểu. Thế nghĩa là thế nào? Tôi chưa bao giờ nghe thấy nói đến cái tiếng lạ lùng này. Vẹt bảo bạn, lát nữa bạn sẽ biết, độ 10 phút nữa thôi. 10 phút sau, con tàu vào gần bờ. Tất cả mới hiểu thế nào là treo đèn kết hoa. Trên tất cả các ngôi nhà và các ngọn tháp. Trên các tảng đá ven biển và các ngọn cây, khắp nơi sáng rực ánh đèn màu vàng, xanh, đỏ. Ngoài bờ biển đốt những đống lửa to, ánh sáng rực rỡ cả bầu trời. Đàn ông, đàn bà, trẻ em mặc những bộ quần áo ngày hội, nhảy múa, ca hát quanh những đống lửa. Vừa thấy tàu của bác sĩ Ibolic cập bến, mọi người liền vỗ tay, reo hò và hô to: "Bác sĩ Ibolic muôn năm! Vinh quang thay bác sĩ Ibolic!" Bác sĩ ngạc nhiên, ông không ngờ có cuộc đón tiếp như vậy. Ông nghĩ đón mình chắc chỉ có Tanya, Vanya và có thể là có cả bác thủy thủ già Robinson. Nào ngờ cả thành phố đón ông. Đón ông có những ngọn đuốc rực rỡ, có âm nhạc vang lừng, có những bài ca phấn chấn lòng người. Có việc gì vậy? Người ta làm lễ đón mừng ông vì lẽ gì? Tại sao người ta lại mừng ngày ông trở về? Ông định cưỡi con kéo đẩy đi về nhà, nhưng cả đám đông đã cong kênh ông trên tay, đưa ông tới quảng trường ven biển. Mọi người từ trong các cửa sổ đứng xem và tung hoa tặng ông. Ông mỉm cười và cúi chào mọi người. Bỗng ông nhìn thấy Tanya và Vanya lách qua đám đông đang đi lại. Khi các em đến được chỗ bác sĩ, ông ôm hôn các em rồi hỏi: "Sao các cháu biết là bác đã thắng tên tướng cướp Bắc Malay?" "Chúng cháu biết tin này qua Benta. Benta đến đây và kể cho chúng cháu nghe chuyện bác đã cứu cậu ta và cha cậu ta khỏi nanh vuốt của bọn cướp." Hai em bé đáp. Đến lúc này, bác sĩ mới nhìn thấy Benta đứng trên một cái gò ở đằng xa, tay đang cầm chiếc khăn đỏ của người cha vẫy vẫy. "Benta, chào cháu!" bác sĩ gọi to. Nhưng đúng lúc ấy, bác thủy thủ già Robinson tươi cười đến bên ông, siết chặt tay ông bằng giọng nói sang sảng để mọi người trên quảng trường nghe rõ. Bác thủy thủ nói: "Thưa bác sĩ Ibolic kính mến, chúng tôi rất cảm ơn bác sĩ đã quét sạch bọn cướp biển hung ác thường hay cướp tàu của chúng tôi. Trước đây chúng tôi không dám đi xa vì bọn cướp biển đe dọa. Từ nay, biển cả được tự do, tàu bè của chúng tôi được đi lại an toàn. Chúng tôi tự hào rằng thành phố của chúng ta có được vị anh hùng gan dạ như vậy. Chúng tôi đã đóng một chiếc tàu thật đẹp để tặng bác sĩ Ibolic." Mọi người đồng thanh hô lớn: "Vinh quang thuộc về bác sĩ Ibolic dũng cảm, kính yêu của chúng ta. Cảm ơn bác sĩ Ibolic." Bác sĩ cúi đầu chào đáp lễ. Ông nói: "Tôi rất cảm ơn vì đã được các bạn đón tiếp nồng nhiệt. Tôi vô cùng sung sướng vì được các bạn tin yêu. Nhưng một mình tôi thì không thể và không bao giờ chiến thắng được bọn cướp biển nếu không có sự giúp đỡ của các bạn muôn thú trung thành của tôi. Các bạn ấy đang ở đây, và từ đáy lòng mình, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng và bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với các bạn ấy." Mọi người lại hô lớn: "Hoan hô! Quang vinh thuộc về muôn thú dũng cảm của bác sĩ Ibolic." Sau cuộc đón tiếp trọng thể này, bác sĩ ngồi trên lưng con kéo đẩy cùng muôn thú trở về nhà. Thỏ rừng, sóc, nhím, dơi sung sướng đón ông về. Ông chưa kịp chào hỏi chúng thì đã nghe thấy tiếng ồn ào ở trên trời. Bác sĩ chạy ra thềm nhà nhìn lên, thấy một đàn sếu bay đến. Chúng đậu trước nhà bác sĩ, lẳng lặng đặt xuống một lẳng to đầy hoa quả: trà là, táo, lê, chuối, đào, nho, cam. Đây là quà biếu bác sĩ gửi từ đất nước của loài khỉ. Bác sĩ cảm ơn đàn sếu và đàn sếu lại lập tức bay đi. Một giờ sau, tại vườn nhà bác sĩ, một bữa tiệc linh đình bắt đầu. Dưới ánh sáng đèn màu rực rỡ, trên các dãy ghế dài kê hai bên bàn, bạn bè thân thiết của bác sĩ Ibolic đã có mặt đông đủ. Tanya và Vanya, Benta và bác thủy thủ già Robinson. Chim én, Uẩn Ỉn, Chi Chí, Kika, Carudo, Bùm Ba, con kéo đẩy, con gâu gâu, sóc, thỏ rừng, nhím, dơi. Bác sĩ mời khách uống mật ong, ăn đường phèn, bánh mật ong và thưởng thức hoa quả ngọt từ đất nước của loài khỉ gửi đến. Bữa tiệc thật tưng bừng, mọi người chuyện trò, cười nói và ca hát, rồi đứng dậy nhảy múa dưới ánh đèn màu rực rỡ. Bỗng Benta thấy bác sĩ thôi cười, chau mày và chạy vội vào nhà, vẻ mặt lo lắng.
Thưa bác sĩ, có điều gì thế ạ?
Bác sĩ không trả lời. Ông nắm lấy tay Benta và cùng chú bé chạy nhanh lên cầu thang. Ngay ở cửa ra vào, đã thấy bệnh nhân, kẻ nằm, người ngồi đang chờ ông. Một chú gấu bị chó sói điên cắn, một con hải âu bị các chú bé nghịch ác bắn bị thương, một chú hươu con nằm rên rỉ vì bị sốt phát ban. Chú ta được một bác ngựa chở đến. Nếu các em còn nhớ, thì đó chính là bác ngựa năm ngoái đã được bác sĩ cho cặp kính to kỳ diệu. Bác sĩ bảo,
cháu hãy nhìn những con thú này, cháu sẽ hiểu tại sao bác lại vội bỏ cuộc vui. Bác không thể vui được khi sau bức tường này còn có muôn thú yêu mến đang rên rỉ, khóc lóc vì bệnh tật.
Bác sĩ bước nhanh vào phòng chữa bệnh, nhanh chóng chuẩn bị thuốc men. Benta nói,
cháu xin phép được giúp bác sĩ.
Bác sĩ đáp, tốt lắm, bây giờ cháu hãy cập nhiệt độ cho chú gấu và đem chiếc hươu cao đến đây cho bác. Bệnh tình của chú ta nguy kịch đấy, phải cấp cứu ngay.
Benta tỏ ra là người giúp việc đắc lực của bác sĩ. Không đầy một giờ sau, bác sĩ đã chữa khỏi tất cả các bệnh nhân. Ngay sau khi trở lại khỏe mạnh, chúng sung sướng cảm ơn bác sĩ và âu yếm ôm hôn ông.
Dẫn chúng ra vườn, giới thiệu với các bạn muôn thú, rồi nói to, nào hãy đứng dẹp ra. Rồi ông cùng với cô khỉ Chi Chí nhảy điệu tơ can la, điệu múa tươi vui của muôn loài. Ông nhảy mới nhanh nhẹn và khéo léo làm sao, đến nỗi chú gấu và bác ngựa cũng hòa vào nhảy cùng với bạn bè